Nam mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại đức Phó trụ trì chùa Cát Tường cùng chư Đại đức tăng, kính thưa các cấp lãnh đạo thành phố Việt Trì và toàn thể quý Phật tử kính mến. Trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn chư Tôn Đức chùa Cát Tường, chư Tôn Đức ở các chùa lân cận và các cấp lãnh đạo địa phương đã giúp đỡ tận tình để buổi sinh hoạt chiều hôm nay được diễn ra tại khuôn viên của chùa Cát Tường, và cũng ngỏ lời tán thán quý Phật tử đã vượt qua những khó khăn của một mùa hè, đặc biệt là chiều hôm nay rất là nóng, để ngồi học tập về những lời dạy của Đức Phật. Chúng tôi xin chia sẻ về đề tài tấm lòng vị tha, như để dâng lên Đức Phật sau mùa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2008 lần đầu tiên được tổ chức một cách rất là thành công tại Việt Nam. Chúng ta thử đặt ra một giả thuyết, cũng ngay mùa hè nóng như thế này và có thể trên, chẳng hạn như tại Ấn Độ 42 độ C, có 4 người, một người già, một trẻ em và một người thân hoặc vợ hoặc chồng và bản thân chúng ta, suốt 3 ngày liên tục không có được một giọt nước để uống ở trong một cái mùa nóng như thế này. Chỉ có một cốc nước thì ta sẽ xử lý nó như thế nào? Tặng cho người lớn tuổi nhất, hay là em bé nhỏ tuổi nhất, hay là người thân thương nhất ở trong đời của mình, hay là mình ực lấy và uống một cái hết trơn, không cho ai? Quý Phật tử chọn tình huống nào? Cho người lớn tuổi, cho trẻ em, cho người bạn đời và cho bản thân mình. Các cụ và các Phật tử phần lớn nó cho trẻ em à. Có người nói là cho người già. Lúc đó người vợ, người chồng mình buồn rồi sao? Có vị nói là buồn cũng không sao. Còn bản thân của mình thì sao? Không sao hết. 3 ngày mà không uống nước á, là cả một vấn đề đấy. Thì trong tình huống này đó, nếu chúng ta tặng nguyên một cốc nước á, cho một trong 4 người thì 3 người còn lại bị khổ đau. Thì tinh thần nhà Phật dạy chúng ta là mình chia cốc nước ra làm 4 phần đó. Nhắm từng giọt vào trong cái lưỡi để mình có thể duy trì được cái sự tồn tại. Chứ không nên xử lý nó theo cách là uống cho đỡ khát. Bởi vì một cốc nước mà sau 3 ngày một người uống không đỡ khát tí nào. Ta thấm vào trong lưỡi, ta thấm lên trên đôi môi để ta không bị cái cơn khô khát ảnh hưởng, làm cho mình cảm thấy rất là khổ đau. Thì vấn đề còn lại là chia đều cho 4, và mình là người được chia cái phần 1/4 cuối cùng. Người làm được như thế đó tạm được định nghĩa là người có tấm lòng vị tha. Tặng trọn vẹn cốc nước đó cho người thân thương nhất là vợ hay chồng đó, là chúng ta đang giới hạn cái tấm lòng của mình cho người mà mình yêu quý thôi. Cái mối quan hệ của cái tình yêu quý, nhất là trong sinh hoạt giới tính giữa nam và nữ. Nó có những cái ràng buộc, mà nếu không thể hiện đó, cái chất thương yêu, sự lo lắng chăm sóc sẽ không được đảm bảo và chu toàn. Cho nên trong cái tình thương yêu giữa người nam với người nữ, nó luôn luôn có một tính chất, từ đó là vị kỷ, nhưng mà được luật pháp bảo vệ. Vì cái vị kỷ đó nó có cơ sở, có lý do chính đáng. Tạo một cốc nước cho trẻ em, vì quý Phật tử lớn tuổi tại đây đó nghĩ rằng là trẻ em là tương lai của thế hệ sau, là người nắm giữ đất nước, là những thế hệ có thể có đến vài chục năm so với người lớn. Cho nên cái tương lai đó được chúng ta trân quý. Còn có người thì muốn dâng tặng cốc nước đó cho người lớn tuổi nhất, vì xứng đáng nhất theo đạo lý là quý người lớn tuổi như cha mẹ ông bà ruột thịt của mình là một điều diễm phúc. Thì tất cả những cái tấm lòng mà cho người lớn tuổi, cho trẻ em nhỏ tuổi nhất, đều được định nghĩa là người có tấm lòng vị tha. Nhưng nếu chúng ta xử lý cái tấm lòng vị tha đó đó không có khéo léo, thì cái vị tha đó nó bị mất đi cái phần trọn vẹn. Cho một trong ba người thì những người còn lại đều không có, và không có cơ hội để vượt qua được cái khốn khó của cái sự nóng bức và khát nước. Như vậy là trong những cái tình huống và hoàn cảnh khác nhau đó, dù là khó khăn nhất, nhưng nếu ta có tấm lòng vị tha, ta sẽ có ra một giải pháp. Và giải pháp đó sẽ giúp cho tất cả những người tạm gọi là nạn nhân hay là đương sự trong tình huống đó, có thể có một lối đi và thoát ra khỏi cái cơn khủng hoảng. Nhưng hôm nay đó thì trời rất là nóng, và ngồi dưới mái to như thế này tôi phải có tấm lòng vị tha lớn lắm mới ngồi nổi, mà không là tóc mồ hôi tắt bà ha. Trong truyền thống nhập thế của Phật giáo, có một vị cư sĩ tại gia rất nổi tiếng tên là Cấp Cô Độc. Tên thật của ông là Cư Sĩ Tu Đạt, nhưng do vì cái tấm gương được xem như là nền tảng đạo đức, chia sẻ những nỗi khốn khó của những người cô đơn, bất hạnh, già cả, trẻ mồ côi, cơ nhỡ, những thành phần được xem như là kém may mắn nhất ở trong xã hội, đã được vị cư sĩ Tu Đạt này chăm sóc lo lắng như là những người thân ruột thịt của mình. Từ đó cuộc đời đã ban tặng cho ông một cái danh hiệu rất xứng đáng, Cấp Cô Độc. Cấp là chu cấp dưỡng nuôi, cô độc là những người cô đơn, mồ côi, không có người chăm sóc lo lắng để cho họ vơi đi được nỗi khổ niềm đau của đời sống của con người. Vị cư sĩ này thường làm một cái công việc, đó là ông sống một đời rất là bình dị. Vốn là một đại gia nổi tiếng, gần như là 3/4 doanh thu về hoạt động kinh tế của ông đó đều được sử dụng vào công tác từ thiện xã hội, có khi rất là công khai, có khi rất là thầm lặng, không phân biệt tôn giáo, màu da, sắc tộc. Hễ chỗ nào có nhu cầu là ông đến. Và ông là người đệ tử mẫu mực nhất của Đức Phật, nhất là về đời sống xã hội, giao tiếp, ứng xử, và do vậy được rất nhiều người mến mộ. Nghệ thuật thể hiện lòng vị tha của ông đó, nằm ở chỗ đó, là ban tặng một tặng phẩm đến cho người khác, không để lại bất kỳ một cái ức chế tâm lý nào ở người tiếp nhận. Đôi lúc chúng ta làm từ thiện, chẳng hạn như chúng ta chia sẻ một sở hữu vật chất của mình cho người đang có nhu cầu. Nếu không được huấn luyện, ta có thể xem cái người tiếp nhận đó là người đang nhận cái ơn nghĩa, và mình là chủ thể ban tặng ơn nghĩa đó. Rồi có một tặng phẩm mà mình xem nó rất là quý, đến độ đó người tiếp nhận cảm thấy là phải đền trả nó ở trong tương lai một cách rất là nặng nề. Cho nên khi tiếp nhận nhưng mà lòng người tiếp nhận không được hoan hỷ, và do vậy họ không có được cái nỗi niềm hạnh phúc. Những cái tình huống tặng và cho như thế đó, nó tạo ra một cái khoảng cách ở trong mối quan hệ của con người. Cư sĩ cấp cô độc đã học theo gương hạnh bố thí của Đức Phật và đã thể hiện được cái chất liệu vô ngã, không để cho người tiếp nhận có cảm giác bị lệ thuộc, rằng mình là một người vô dụng, một người phải sống nương tựa vào tấm lòng thương tưởng của tha nhân. Và do đó đó, sự tiếp nhận của họ là giúp cho cái khó khăn đó được vượt qua, và những người này đó sau này trở thành những người rất là hữu dụng ở trong xã hội và cộng đồng nói chung. Có một lần ông đến một cái khu vực nuôi những người già cả, ông giải dạng như là một người bình thường đó, không xưng danh tính của mình là cư sĩ tu đạt. Đến đó rồi ông cũng sống chung, làm việc chung để xem những tâm niệm của những người này. Và ông có mặt trước đó khoảng 2-3 ngày, mặc dù có tin người ta nói rằng là cư sĩ tu đạt sẽ đến đây để mà trợ cấp cho chúng ta các phần ăn và những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Nghe tên ông đã lâu, ai cũng rất là mong mỏi được gặp ông, nhưng ông lẫn vào ở trong những người già cả và xem mình cũng như là một trong những người đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn đó, và sống với họ bằng tình thương yêu thật sự. Thì đến cái ngày có mặt của ông đó, thì người ta cũng giới thiệu đàng hoàng, thì không thấy ông đâu cả. Từ bên dưới đi lên, ta mới biết rằng là ai đây là cư sĩ cấp cô độc, người đã sống chung với mình cả 3 ngày mà mình không biết. Ở trong đạo lý nhập thế của Đạo Phật đó, thì bố thí đó, nó là một cái khái niệm xã hội học rất là hay, nhưng mà được Phật tử Việt Nam và Trung Hoa sử dụng đó, theo một cái cơ chế phân biệt đối xử. Bố là ban bố, thí là tặng biếu, tức là mình tặng biếu ban bố một cách đồng điều, không phân biệt, và do đó không xem mình là kẻ ban ơn, người tiếp nhận là kẻ thụ ơn. Nhưng người Việt Nam mình lại sử dụng khái niệm cúng dường là dành cho người bên dưới, dâng cúng lên các vị xuất gia với tất cả lòng chí thành chí kính. Còn bố thí là người bên trên ban bố cho người xuống bên dưới. Và do đó đó, cái thái độ ứng xử có phân chia đã làm cho rất nhiều người có cảm giác tiếp nhận một cái gì đó trở thành là sự nặng nề. Về phương diện triết học vô ngã đó, thì khái niệm bố thí nó sâu sắc và hay hơn khái niệm cúng dường. Cúng dường là đọc trại âm của từ cung dưỡng, là cung cấp và dưỡng nuôi. Nó chỉ nói cái động tác san sẻ, tặng biếu cái sở hữu của mình cho một người khác thôi. Trong khi đó bố thí là một cái sự san sẻ mang tính cách đồng điều, phổ cập, phủ trùng. Do vậy đó là những cái thói quen mà sử dụng ngôn từ mang tính cách phân biệt đó, nó làm cho hành động vị tha của chúng ta bị giới hạn, bị thu hẹp lại. Và vậy đó đó, đôi lúc đó mình làm nhưng mà cái hiệu quả của việc dấn thân đó không được cao. cuộc đời của cư sĩ Cấp Cô Độc gắn liền với kinh doanh và từ thiện. Ở trong kinh, Đức Phật dạy tất cả những người đệ tử tại gia nghệ thuật quản trị tài chánh. Đồng lương được chia ra làm 4 phần: 25% dành cho hiếu thảo nếu cha mẹ ta còn, vì sự biết ơn đối với hai đấng sanh thành được xem như là Phật ở trong nhà, là yếu tố hàng đầu để sống lòng vị tha. Có rất nhiều người rất là năng nổ, dấn thân, nhiệt huyết với cộng đồng xã hội, nhưng mà bỏ lăn bỏ lóc, cha mẹ già cả, ốm yếu, bệnh tật, mất sức lao động của mình, thì cái nghĩa cử cao thượng của lòng vị tha trong tình huống này đó, nó không thể hiện được một cách trọn vẹn nhất. Do đó lòng hiếu kính thể hiện qua hành động cụ thể chăm sóc cha mẹ, mặc dù cha mẹ mình có thể đủ phương tiện, được xem là cái phần nền tảng của đạo lý con người. 25% kế tiếp đó, là chi dùng cho bản thân, để cho mình có thể có đủ những nhu yếu phẩm cần thiết mà không trở thành là một người sử dụng nó một cách quá xa xí, trong khi nỗi khổ niềm đau và thì thiếu thốn của thai nhân vẫn đang còn đầy ngập. Nếu mình so sánh mình với tất cả mọi người ở trên hành tinh này đó, cái khổ, cái nghèo, thậm chí cái nóng bức ngày hôm nay của ta đó, vẫn chưa bằng ở những nơi khác, chẳng hạn như ở Bangladesh, Miến Điện, Việt Nam, Ấn Độ, và cái độ nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ nó lên đến cả 48 độ. Mỗi khi mà chúng ta so sánh đó, thì vẫn thấy rằng là mình có diễm phúc hơn những người bất hạnh hơn mình, và từ đó đó những cái khó khăn ta vượt qua rất là dễ dàng. Và như vậy 25% chi dùng cho cá nhân đó, nó vẫn được xem là tạm ổn. 25% Đức Phật khuyên là gửi ngân hàng như là một hình thức để chúng ta có thể sử dụng nó trong những cái tình huống khẩn cấp, nhu cầu về sau này, là bởi vì không ai dám đảm bảo rằng cái vai trò vị thế xã hội mà ta đang có đó nó sẽ tồn tại vĩnh hằng. Có bao nhiêu tiêu xài hết bao nhiêu đó, thì khi gặp khốn khó đó ta sẽ bị ngã quỵ, cho nên phải giữ lại 1/4 để phòng hờ bệnh tật và những cái tình huống khẩn cấp khác. Và 25% còn lại đó là làm từ thiện. Xã hội phương Tây ngày nay đó, một cách tình cờ, đã xử lý cơ chế tài chánh đó giống như những gì Đức Phật đã dạy. Người ta đã phải đóng thuế cho chính phủ từ 25% cho đến 40%, và cái đóng thuế đó được xem như là nghĩa vụ của những người công dân, để nhà nước sử dụng đồng tiền này cho các cái hoạt động an sinh xã hội, giúp cho những người thế cô, thế yếu, bất hạnh, không có công ăn việc làm, tật bệnh và nhiều cái trướng dư khác. Tất cả mọi quốc gia tồn tại theo kiểu dân giàu nước mạnh đó, đều phải liên hệ đến việc đóng thuế. Và đóng thuế là một nghệ thuật để chúng ta thể hiện lòng vị tha. Trong 5 lần đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc ấy, mỗi lần gần 3 tháng, chúng tôi tiếp xúc rất nhiều cộng đồng Việt Nam, Việt Kiều ở hải ngoại. Và trong số đó có người thường than như thế này: giá mà tôi không phải đóng thuế 45% với tư cách là người độc thân, thì có lẽ cái số tiền đó đó tôi có thể cắt được 5-7 ngôi chùa thế này hoặc là thế kia, hoặc là làm những công tác từ thiện xã hội. Cho nên đến ngày cuối tháng, có nhiều người cảm thấy tiếc nuối lắm, tức là số tiền từ 25% cho đến 45% của mình nó bị mất đi, tiếc uổng. Chứ tôi đề nghị họ là hãy nên quan niệm như thế này: đến những ngày cuối tháng, cái phần tiền lương mình được trừ một cách trực tiếp ở trong số tài khoản, thì nên quan niệm rằng mình đang làm công tác từ thiện. Chính phủ là cơ quan đại diện tiếp nhận trực tiếp cái số tiền của chúng ta để làm, thay vì theo lời Phật dạy chúng ta dành 25% đi đến các cái trung tâm từ thiện để giúp đỡ, thì đằng này là cái số tiền đó được đi trực tiếp vào cái ngân sách an sinh xã hội của một quốc gia. Và điều đó đó nó làm cho chúng ta là đóng góp và không có cảm thấy nuối tiếc, và thấy như là một cái nỗi niềm hạnh phúc. Mình mong đến cái ngày cuối tháng để số tiền đó nó được đi vào các hoạt động mang nghĩa cử cao đẹp của tình người. Ta chỉ cần đổi một cái khái niệm thành một cái quan niệm năng động của lòng vị tha, thì giá trị nhân bản, nhân văn, đạo đức và ý nghĩa xã hội của nó sẽ có, nó trở nên rất là hay. Và những người đó đỉnh thoảng khi gọi điện thoại về thăm chúng tôi, nói rằng là tới cái từ khi nghe lời đề nghị, chúng tôi đã giải phóng được cái tâm lý tiếc nuối, và do đó cái phước báo mới có thật sự. Lòng vị tha theo lời Phật dạy đó, nó không phải là một sự mặc cả về nhân quả phước báo. Rất nhiều người trong chúng ta khi làm những việc thiện cho cuộc đời, ta nghĩ một cách rất là nôm na rằng là sở dĩ tôi làm là để vì tôi có cái phước báo trong tương lai, tôi chia sẻ những phước báo đó cho gia đình, cho người thân, cho họ tộc của mình. Dĩ nhiên cái động cơ này nó cũng là một cái gì đó có thể chấp nhận được, vì từ cái tình thương đối với người thân và sự san sẻ cái phước đó cho những người thân, cho nên ta phát tâm làm một nghĩa cử cao thượng. Mặc cả về nhân quả thì ý nghĩa của hành động lòng vị tha nó bị giới hạn đi mấy chục phần trăm. Cho nên Đức Phật dạy khi làm chúng ta đừng có thói quen đó, bởi vì làm như thế nó sẽ giới hạn cái giá trị tình người. Mà hãy xem rằng là mỗi một hành động chia sẻ để làm vơi đi một nỗi khổ và một niềm đau đó, mang lại cho chúng ta một hạnh phúc thật sự. Ta chỉ nghĩ đơn thuần như thế. Và nếu ta không làm điều đó, trong lúc ta có thể có điều kiện ít nhiều để làm, ta cảm thấy nó sai sức cái lương tri của mình, nó làm cho mình buộc phải dấn thân, và cho đến lúc nào làm được thì ta mới cảm thấy là an tâm và hạnh phúc. Thì cái đó nó được gọi là một hành động mang tính chất và chất liệu, chất lượng của lòng vị tha. Cho nên nó rất là khác. Kể từ năm 2002, sau khi đi du học Ấn Độ về, chúng tôi làm tổng thư ký Ban Từ Thiện Trung ương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng tôi đã tiếp xúc với rất nhiều thành phần xã hội khác nhau. Vì công việc của chúng tôi làm á, một năm như vậy là khoảng 600 cho đến 1.000 ca mổ mắt cườm từ thiện, rồi đi thuyết giảng ở các trại tù, các trung tâm ma túy, các trung tâm mại dâm, các trung tâm bảo trợ xã hội và nhiều trung tâm cơ nhở khác. Thì thường những cái thân chủ mà đóng góp đó, họ có cái nguyện vọng mặc dù rất là chánh đáng, chẳng hạn như là việc mà làm mỗi mắt cườm đó, mỗi một ca đến 500.000, nhưng mà ta lại thích làm. Thì khi hỏi thì họ nói đơn giản như thế này: tôi mong là thông qua việc gieo hạt giống nhân từ và việc mang lại ánh sáng cho tha nhân, tôi nguyện ước làm sao cho cặp mắt của tôi luôn luôn được sáng, trí tôi được mở mang. Thì cái này nó cũng giống như là một cái loại mặc cả về phước báo ấy. Và do đó cái lòng vị tha nó giảm đi, bởi vì mình hướng về bản thân mình. Sở dĩ tôi làm là tôi muốn được mắt tôi sáng, trí tuệ tôi minh mẫn, chứ ta không nghĩ trực tiếp vào cái nỗi đau của người đang cần giúp. Rằng là nếu ta chậm trễ về trì hoãn cái việc mà mang ánh sáng đến họ thì họ có thể bị mù lòa, và đó là một nỗi đau. Khi bị mù nó kéo theo những cái tệ nạn xã hội khác, chẳng hạn cần phải có thêm một người thân để dìu dắt, còn có một người con, người cháu để chăm sóc, và nhiều cái khó khăn kinh tế khác nữa. Chú đi vào làng mù ở Sóc Trăng đó, thấy khổ lắm, vì ở đây đó người dân sống bằng nghề trồng trọt của hành tây, mà gió đây đó nó thổi quằn quằn trồng, sau đó rồi lặt hái phơi để đem ra thị trường. Cái loại của hành tây nó có những cái chất độc, mà khi mà mình tiếp xúc nó nhiều, gió mà nó hắt vào trong mắt đó Vì lâu về dài nó làm cho người đó đó mất đi cái khả năng nhìn thấy. À, từ cái việc mà làm cho mắt nó trở thành cườm, cho nên là các cái hội đoàn từ thiện mà mắt cườm thường đi xuống cái làng mù tại đây để làm, bởi vì người ta quá khổ và cái khu vực này nó tạo ra một cái cộng nghiệp để sống bằng cái nghề đó. Người ta không mạnh dạn bỏ nghề này để tạo một nghề khác để giảm cái ảnh hưởng của người bị mắt cườm. Và nếu như mà mình chỉ mong hồi hướng cho mắt sáng của ta thì ý nghĩa xã hội và lòng vị tha nó không còn nữa. Cho nên là người Phật tử đó, thì khi mình gieo một hạt giống nhân từ được, Đức Phật dạy ở trong Tam Tự Quy Y cuối mỗi thời kinh đó, một câu được lặp lại đến 3 lần trong 12 câu: đương nguyện chúng sinh, là cầu cho tất cả chúng sinh. Chưa bao giờ Đức Phật dạy chúng ta là cầu cho thân tôi, vợ tôi, chồng tôi, gia đình tôi. Mặc dù cầu như thế nó cũng là một cái tình cảm rất là thân quyến, rất là đẹp. Nhưng mà trong khái niệm chúng sinh đó, là người thân, cha, mẹ, ông, bà, tất cả những người khác, bao gồm người dưới nước lạ cũng đã được bao gồm rồi. Cho nên mình mở cái tâm mình bằng cách là nhân rộng cái đối tượng để được nguyện cầu, thì lúc đó cái tâm lượng của mình nó không còn là một cái mặc cả nhân quả. Thì lúc đó ý nghĩa của lòng vị tha nó mới đơm hoa và kết trái đúng với ý nghĩa của nó. Còn làm từ thiện mà chúng ta khoanh vùng, chẳng hạn như phải theo tôn giáo của mình mới giúp, mới tặng, mới biếu, trong những cái khổ đau của sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, nỗi đau đó, sự chậm trễ kéo theo đồng nghĩa với cái chết, cái bệnh tật và những cái di họa rất là nặng về sau này. Cho nên ta làm mà ta không cần phải phân biệt rằng người này là Phật tử hay không Phật tử, người này đó là thích đạo Phật hay không thích đạo Phật, người này giàu hay là người này nghèo, mà ta thấy là việc giúp đỡ đó là một nhu cầu không thể thiếu. Thì đó được gọi là lòng vị tha. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một vị Bồ Tát tên là Trì Địa, nghĩa nôm na đó là bảo hộ trái đất, địa là địa cầu, trì là duy trì, giữ cho nó không bị lão hóa nhanh. Đức Phật phân tích ở trong kinh cái quy luật vận hành của vũ trụ đó, nó gồm có 4 giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Và đối với các thế giới hữu cơ, vô cơ là sanh, trụ, dị, diệt. Còn đối với con người là sanh, già, bệnh và chết. Cái giai đoạn thứ 2 và thứ 3 đó là giai đoạn tồn tại và phát triển đó. Nếu con người không biết cách bảo dưỡng và bảo hộ hành tinh đó, thì hành tinh này nó sẽ bị yếu thọ đi. Tháng 12 2007 vừa qua đó, Liên Hợp Quốc và các nhà khoa học về khí hậu thời tiết trên 200 quốc gia đã ngồi lại với nhau tại Bali để bàn cái cách làm giảm cái hiệu ứng nhà kính toàn cầu và làm giảm cái sự hâm nóng toàn cầu. Vì đây là một cái tiếng chuông báo động rất lớn. Chúng ta thấy là 10 năm trước hay là 20 năm trước tại Việt Nam, mùa hè nó không nóng như thế này. Chỉ trong vòng 10 năm tới đó, nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cái nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách cạn kiệt, không tạo cơ hội cho chúng có thể tự tái tạo, chẳng hạn như là phá rừng, thì cái độ nóng nó sẽ gia tăng lên 2-3 độ. Và trong vòng 50 năm tới đó, thì trên hành tinh này đó, nó có thể là 1/3 sẽ bị chìm vào trong nước. Trong số đó gồm có Hoa Kỳ, Thái Lan và 1/1 của Việt Nam. Cái sự hâm nóng toàn cầu đã làm cho khí hậu nó nóng lên và nó làm rất nhiều cái sự trở ngại về sức khỏe và ảnh hưởng đến tuổi thọ, mạng sống của con người. Cho nên Trì Địa đó là một danh xưng giúp cho chúng ta thấy rằng là vị Bồ Tát này luôn làm công việc là bảo hộ môi trường, bảo hộ sinh thái, bảo hộ địa cầu và hành tinh nói chung. Các hành động bảo hộ đó nó có thể từ những cái việc rất là đơn giản, chẳng hạn như là chúng ta có ý thức trồng cây xanh, rồi chúng ta có ý thức là san lấp những cái ổ gà, ổ chuột, ổ voi ở trên các con đường đi chúng ta đi ngang qua. Chúng ta có ý thức là nhặt hết tất cả những loại gai gốc, miễn chai, kẽm gai ở trên những chuyến đường, bởi vì cái đó nó có thể là dẫn đến sự xảy ra tai nạn, chết chóc, thương tật, bất hạnh. Chúng ta cần phải làm các cái công tác thấy rất rõ là cái vũ trụ này tồn tại đó, nó nhờ sự tương tác của nhiều loài động vật trong sự cân bằng hệ sinh thái và nhiều ý nghĩa xã hội khác nữa. Nếu mà mình không làm được những điều đó đó, thì ta đang làm cho cái không gian hành tinh đó, nó mất dần đi cái sự sống, và ta đã đang làm cho cái tuổi thọ của mình giảm đi theo cái cơ chế bị ảnh hưởng toàn cầu chung. Thì vị Bồ Tát này đã có cái hạnh nguyện là đi tới đâu cũng bảo hộ hành tinh, bảo hộ trái đất, bảo hộ cây xanh, bảo hộ các loài động vật và bảo hộ con người ở trên hành tinh này. Thì là những người Phật tử khi ta đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, mỗi một cái danh xưng của một vị Bồ Tát á, nó là một cái cuộc nhập thế. Ta thay đổi cái thói quen là niệm trì danh hiệu Bồ Tát để mong các ngài gia hộ cho mình được bình an phước báo, thành cái nghệ thuật đã nhìn thẩm thấu sâu vào ở trong nội dung của từng danh xưng này để chúng ta thực tập theo. Các vị Bồ Tát của kinh điển Đại Thừa đó, phần lớn không phải là các nhân vật lịch sử được mô tả và giới thiệu đến từ các hành tinh có con người ngoài hành tinh mà chúng ta đang sống. Và do đó đó, cái hình ảnh thật về lịch sử của các ngài không quan trọng, mà quan trọng là thông qua danh xưng thể hiện hạnh nguyện dấn thân, ta học được điều gì. Cho nên trì tụng kinh Pháp Hoa đến đoạn nói về Bồ Tát tri địa, ta phải học cái cách để bảo vệ hành tinh. Làm được như thế thì ta đang có lòng vị tha. Cho nên tấm lòng vị tha nó không đòi hỏi rằng là mình là phải là cái người giàu sang phú quý, phương tiện vật chất đủ đầy, hay là có một cái vị thế xã hội lớn, nhất hô bá ứng mới có thể làm được. Chỉ cần có tấm lòng, ở trong điều kiện khiêm tốn, thiếu thốn, ta vẫn có thể thực hiện đó dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác. Mỗi một vị Bồ Tát nó có một cái chất liệu của tấm lòng cao cả. Chẳng hạn như là khi chúng ta thờ Bồ Tát Di Lặc thì ta học được hai cái đức tính cao thượng, đó là sự hoan hỷ và bao dung. Hoan hỷ được thể hiện qua nụ cười rất là vui, tự nhiên ở trên gương mặt của ngài. Bao dung được thể hiện qua hình ảnh biểu tượng của cái bụng to. Đó là lý do ta thấy là các nghệ nhân đã nấn tượng Bồ Tát Di Lặc, sau này là Đức Phật Di Lặc, ở trong tương lai có cái bụng giống như ông Địa. Đừng suy luận một cách sai lầm rằng là để có được cái bụng đó phải uống bia hay là ngủ thật nhiều. Nó khác với cái bụng biểu tượng của Phật giáo đó. Thường ta nói là cái người mà rộng lượng đó, là cái người có cái bụng tốt đó. Từ đó mà người Trung Quốc đó, mới quan niệm người sang trọng phú quý là nam là phải có cái bụng thật là lớn. Và quan niệm Ấn Độ cũng như vậy. Khi mà cưới vợ cho con trai của mình, cô thiếu nữ nào mà tướng hình dáng vẻ mảnh khảnh dễ bị ế chồng lắm. Đây còn quan niệm rằng là cô này cô ốm quá là cô không có được cái chất nhân hậu, cho nên là sau này đứa con sinh ra nó không thừa hưởng được cái nhân hậu của người mẹ. Chính vì thế mà người phụ nữ Ấn Độ người nào cũng hơi mập mạp, mập hơn bình thường, tại vì người ta lấy cái biểu tượng cái bụng là sự rộng lượng. Thì khi mà mình đọc đến danh hiệu của Bồ Tát Di Lặc, ta phải cố gắng làm sao cho mình có được hai cái năng lượng đó, năng lượng hoan hỷ và năng lượng độ lượng bao dung. Đây chính là hai đức tính rất quan trọng của lòng vị tha. Mình hoan hỷ với người khác, cho nên mình không có chấp trước, để bụng những chuyện không đâu. Có những cái chuyện lời qua tiếng lại, giải quyết chi đâu, sao không nhìn lại, thở nhẹ và xong. Chỉ cần có một cái tâm nhìn thấy rõ là trong điều kiện hoàn cảnh nhất định nào đó, một cái lời cọc cằn thô lỗ của người bạn, của người thân, của người dân, do vì người đó không làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Mà nếu như mình phản ứng một cách nặng nề hơn, hay là gấp 2, gấp 3, thì chúng ta trở thành là cái người cọc cằn thô lỗ của ông, kém thua gì cái người tạo ra sự thô lỗ đối với mình. Chính vì thế ta phải hít thở thật sâu để trì hoãn cái phản ứng tâm lý trong giai đoạn đó. Thì sự sân hận và những hành động đáng tiếc nó sẽ được khắc phục. Và do đó ta trở thành một người cao thượng, và cái gút mắt giữa mình và người đó có thể được tháo gỡ ở trong một tương lai rất là gần. Nghĩa là người có tấm lòng vị tha luôn luôn thấy rất rõ rằng là mình sinh ra trong cuộc đời này đó để làm những việc khó làm, để hy sinh và dấn thân những hành động cao thượng, để vun đắp những chỗ bị rạn nứt, làm sao cho được nối kết và hanh thông, để làm tăng trưởng các mối quan hệ đoàn kết, hòa hợp, thân ái vốn đã có, để làm cho hạnh phúc ngày càng tăng trưởng, để làm cho hoa trái của sự bình an đó nó có mặt khắp nơi và khắp chốn. Cho nên cái nghĩa cử đó nó trở nên rất là cao thượng. Chỉ cần mình khởi cái tâm niệm, mặc dù chưa làm, là ta đã trở thành là cái một người có tấm lòng vị tha rồi. Huống hồ ta còn làm hàng ngày, hàng giờ, hàng năm, hàng tháng, là một cách vô điều kiện. Về phương diện nhân quả đó, càng mặc cả phước báo nhiều chừng nào thì cái giá trị phước quả của nó bị giới hạn và khoanh vùng chừng đó. Cho nên khi làm đừng có nghĩ đến cái lợi ích bản thân. Chẳng hạn như là mổ mắt cườm thì mong cho mình được lành mắt, làm từ thiện thì mong cho mình sau này khốn khó nguy nan có người giúp đỡ, có các hiền nhân, có những vị hộ pháp để giúp cho mình vượt qua được cái cơn tai ách. Cứ làm một cách rất là bằng tấm lòng yêu thương như là cư sĩ cấp cô độc, thì nghĩa cử đó sẽ làm cho chúng ta trở thành những người rất là hữu dụng, có nghĩa và mang lại hạnh phúc cho cuộc đời. Làm được như thế thì ta mới xứng đáng được gọi là một Phật tử về phương diện hành trì. Có những nghệ thuật mặc dù rất là đơn giản được Đức Phật dạy, chúng tôi xin chia sẻ lại bằng những ngôn ngữ dễ hiểu hơn. Đó là mình phải biết khích lệ các hạt giống về lòng vị tha vốn có sẵn. Đức Phật nói các hạt giống lớn nhất ở trong một con người đó và các loài chúng sinh đó là tính Phật. Tính Phật nghĩa là tính giác ngộ. Sự giác ngộ sẽ làm cho chúng ta trở thành một con người cao thượng, có lòng vị tha, có nhân từ, có hỷ xả, có bao dung, có lượng thứ. Và tất cả các giá trị đạo đức cao quý nhất mà con người có thể có đó đều do cái chất Phật này làm nền tảng để được khai sinh và được trưởng dưỡng. Cho nên khi mình học kinh Diệu Pháp Liên Hoa, ta phải tin rằng là trong mỗi con người của mình có được cái tính Phật đó, để ta không lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh, ta không chấp nhận vận mệnh, số phận an bài, mà phải thấy rất rõ là cái nhân quả trong mối quan hệ giữa mình và người, cái nhân quả trong tự thân của những hành động chúng ta đã tạo ra cái vận mệnh cho chính mình. Đức Phật đã nói rất rõ trong kinh, nếu có một ông Thượng Đế, có một ngài Thượng Đế, thì có thể nói ngài Thượng Đế đó là một người bất công, vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Kinh tiếp tục định nghĩa thế gian hư hỏng là một thế gian mà trong đó động đất, sóng thần, thiên tai, tặc ách, dịch, chết chóc, con người cướp bóc, rồi lợi dụng, trừng phạt, hành hạ, lợi trừ và sát hại lẫn nhau rất là nhiều. Và theo học thuyết của các tôn giáo đó, thì tất cả những con người cùng chung một cha, một mẹ là Adam và Eva, rồi được nắn tạo từ xương thịt, máu, huyết của Thượng Đế, Người nữ đó thì được nắng tạo từ cái xương sườn của người đàn ông, cho nên là người ta có cái trách nhiệm là phải mang ơn nghĩa đối với Thượng Đế. Trước khi ăn cơm, người ta cũng làm dấu thập giá để mang ơn Ngài, vì Ngài đã ban cho chén cơm bánh áo. Đức Phật có một cái nhìn hoàn toàn khác. Theo Ngài đó, Thượng Đế tồn tại do niềm tin mê tín. Ta nắng tạo Thượng Đế theo cái mê tín của riêng mình, thông qua phong tục tập quán tín ngưỡng văn hóa của từng dân tộc. Không có một nguyên nhân khởi thủy của vũ trụ. Dầu được các nhà triết học Hy Lạp cổ đại cho rằng đó là nguyên nhân, nó bắt nguồn từ đất, từ nước, từ gió, từ lửa, hay nói chung là từ vật chất. Và đạo Phật cũng không phải là đạo duy tâm. Cái gì mà có một cái duy đó đều là những cái mà theo Đức Phật đó, nó không phản ánh được cái tính cách toàn diện của sự tương tác ở trong vũ trụ như là một cơ chế vận hành. Và đạo Phật đã đưa ra một học thuyết mới, đó là duyên khởi. Duyên là những cái hỗ trợ, những yếu tố, những cái tác động. Khởi đó là nó vận hành và nó tạo ra một cái tiến trình gồm có 4 giai đoạn, và khi kết thúc ở giai đoạn thứ 4, nó không phải là dấu chấm cuối cùng, nó tiếp tục mở đường cho giai đoạn kế tiếp được diễn ra. Cứ như thế là vô cùng tận, không có điểm bắt đầu và do đó không có sự kết thúc. Bản chất của vũ trụ bao gồm mọi sự vật hiện tượng và con người là thế. Hiểu được điều này đó thì con người không còn có niềm tin bị lệ thuộc vào Thượng Đế và các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề liên hệ đến cái vận mệnh, hạnh phúc khổ đau, vui hay buồn, thành công hay thất bại, may mắn hay là bất hạnh của từng bản thân. Và do đó chúng ta buộc phải nhìn lại chính mình như là một tấm gương. Và theo tinh thần Đức Phật, chúng ta có thể dùng ngôn ngữ phim ảnh hiện đại: ta là kịch bản, tức là ta viết ra cái kịch bản cho cuộc đời hạnh phúc và khổ đau của mình. Rồi ta cũng đồng thời đóng vai là diễn viên ở trong kịch bản đó. Rồi ta cũng là người đạo diễn cho chính cuộc đời của chính mình. Và do vậy ta phải có trách nhiệm trực tiếp về hành động, lời nói, việc làm của bản thân. Cho nên phủ bỏ đi, rũ bỏ đi cái lớp niềm tin về Thượng Đế và các thần linh đó, con người sẽ sống với tính năng tuệ giác và rất là năng động, tích cực, lạc quan, không có cầu nguyện nhiều mà dấn thân làm nhiều, không có mơ ước nhiều mà đặt trên cái chủ nghĩa hiện thực nhiều, để chúng ta đi vào trong cuộc đời với tấm lòng vị tha, mang lại niềm vui, xóa bớt đi những nỗi khổ niềm đạo. Ta chỉ có phát nguyện là mong cho tất cả chúng sinh, còn cái cầu nguyện nó thường cho bản thân mình, gia đình mình. Cho nên cái ý nghĩa vị kỷ nhỏ nhoi nó làm cho cái lòng rộng lượng của chúng ta nó bị thu hẹp dần dần. Khi thấy được điều đó thì các đức tính cao thượng nhất ở trong một con người đó, ai cũng có sẵn. Vấn đề ở chỗ là ta đánh thức cái tiềm năng đó. Chúng tôi tạm gọi là đánh thức Đức Phật đang nằm ngủ trong chính mình. Mỗi một con người đều có tính Phật, và phát huy đúng mức là ta sẽ trở thành Phật trong tương lai. Ở đây ta thấy là nó khác rất nhiều so với các tôn giáo bạn. Ở chỗ đó, một tín đồ thuần thành sau khi sống một cuộc đời đạo đức, vâng giữ theo lời Chúa trong Thánh Kinh, sau khi chết sẽ có một hướng đi duy nhất, đó là sanh về thiên đường để hưởng nhan Đức Chúa đời đời. Còn ai không làm các điều đó cũng có một lối đi duy nhất là sanh xuống hỏa ngục, chịu sức nóng và hành hạ kiếp kiếp. Cho nên các tôn giáo nhất thần có cơ cấu từ Do Thái giáo như là Tin Lành, Chánh Thống giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo, tin chỉ có 2 cái cảnh giới thôi. Còn Phật giáo thì chủ trương là nhân quả và nghiệp báo, cho nên là con người tự tạo ra cảnh giới cho mình, chứ không có Thượng Đế thần linh nào can thiệp cả. Và nhờ sống như thế đó thì mình rất là năng động, mạnh dạn, tích cực, dấn thân để làm những việc cần phải làm, chứ phải làm để chúng ta được Chúa chấm điểm, được Phật ban ơn. Làm như thế là cái lòng vị tha mất đi hết ý nghĩa của đạo. Rất nhiều tín đồ các tôn giáo đó làm công việc lành chỉ vì muốn mình có được một cái hộ chiếu và cái visa để nhập cảnh vào thiên quốc, tức là nước của Chúa Trời. Thì làm như thế nó cũng là một hình thức khác của mặc cả về nhân quả. Còn người Phật tử theo tinh thần Phật dạy đó, làm chúng ta không phải là để tạo cái phước cho bản thân. Dĩ nhiên về nhân quả, dầu ta không muốn nó vẫn phải trổ, vì đó là cái quy luật tự nhiên của những gì mà chúng ta làm. Cho nên đừng lo lắng, đừng có những ý nghĩ về bản thân mình, thì việc làm vị tha nó sẽ trổ hương quả lớn nhất của ta. Khi ta tin rằng là mỗi một con người có được tính năng giác ngộ, thì ta sẽ sống và ứng xử nó một cách rất là tốt, không còn ứng xử một cách như là thế giới giang hồ, hay là thế giới hơn thua, thế giới mặc cả, vân vân. Và nếu mình biết khai thác cái chất liệu đó, thì những con người nghèo, khốn khó vẫn có thể là những con người rất là vị tha. Có một lần trong vòng 2 ngày liên tục, chúng tôi phải đi làm công tác cứu trợ cho các trẻ em vị thành niên, trung tâm thanh thiếu niên 3 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm sau đó thì phải lên trung tâm Tân Hiệp, Bình Phước để giúp cho trên 1.200 người cơ nhỡ vô gia cư sống một cách rất là thiếu thốn tại đây. Thì ngày hôm đó đó, chúng tôi quà những cái tặng phẩm, quà cáp, sách vở và những cái loại sách học làm người, rồi các loại truyện ngắn, hoặc là những cái loại sách mà thuộc về hình đó, để giúp cho các em mồ côi tại đây có thể vơi đi bớt cái nỗi khổ, thì ta còn có thêm cái phần quà về tiền. Thì chúng tôi bữa đó phương tiện và nói như thế này: thưa các cháu, vì tuổi các em từ 5 tuổi đến 16 tuổi thôi, trước khi đến đây đó, thầy đã ghé một cái trung tâm người già, và các bác, các ông, các cô, dì, thím tại đây biết rằng là thầy đến các cháu ngày hôm nay, cho nên đó là các vị đã tặng cho các cháu mỗi người là 2.000 đồng. Tức là trích từ cái số tiền rất là hiếm hoi được cái trợ cấp của chính phủ, mỗi người là 7.000 đồng một ngày vào ngay thời điểm đó đó, dành ra như là 2.000 đồng để tặng cho các cháu ăn bánh. Các em hoan hô vỗ tay răng hết. Chúng tôi mới nói với các em, bây giờ những người lớn tuổi nghèo khó bệnh tật không có con cháu nuôi dưỡng, nhưng mà nghe nói các cháu đây là mồ côi thiếu thốn, cho nên đã làm được những như thế, cho nên giờ thầy mong các cháu dành ra mỗi người 500 đồng thôi để tặng biếu cho cái trung tâm Tân Hiệp vào ngày mai. Các em xung phong, có người 1.000, có người 1.500. Đó là một cái điều hết sức là bất ngờ. Chúng tôi làm thử thôi mà thấy hết sức là bất ngờ, mặc dù không có các bác lớn tuổi nào tặng 2.000 cả, mà mình phải nói như thế thì các em bắt đầu động lòng, thấy rằng là cái cuộc đời của mình bất hạnh thật, nhưng không phải là nó kết thúc, nó là một dấu chấm cuối cùng. Cũng có rất nhiều người không hề biết mặt mũi mình là ai, nhưng mà ứng xử như là người cha, người mẹ, người ông, người bà, với tất cả tình thương, với những cái ý nghĩa cao thượng nhất để dành cho mình. Và khi mình khơi dậy được cái chất liệu giác ngộ đó đó, thì các em dầu là chỉ là 5 tuổi đến 16 tuổi, ý thức về cái sự dấn thân xã hội chưa có, nhưng mà các em vẫn mạnh dạn là phát tâm biếu cho các bác ở tại trung tâm Tân Hiệp, mỗi người là 500, có người 1.000, có người 1.500. Tại đây thì các em có trên 400. Và ngày hôm đó đó, chúng tôi đã tiếp thu. Nhưng mà khi lên trên trung tâm Tân Hiệp thì chúng tôi tăng cái số tiền nó lên, gửi cho các bác tại đây thì mình phải gửi là 20.000 đồng. Và mình cũng nói là các em đã dành dụm rất nhiều cái chuyến được viếng thăm của những người lớn tuổi trong vòng dài 3 năm để tặng cho quý bác cái số tiền này. Các bác tại đó cảm động vô cùng, vỗ tay hoan hô chưa từng thấy. Và sau đó chúng tôi đề nghị bây giờ các bác hãy dành mỗi người là 5.000 đồng để giúp cho những trung tâm khác. Có người phát tâm đến 10.000 đồng, có người 15.000 đồng, có người 20.000 đồng. Nếu ta biết khơi dậy cái hạt giống lòng vị tha vốn sẵn có thì ai cũng có thể làm được việc đó. Trong kinh Dược Sư, Đức Phật có phân tích về cái góc độ tâm lý. về cái tính keo kiệt của con người nữa. Giống như tình trạng là dùng con dao thật là bén cắt vào từng làn da thất thịt của mình. Mỗi động tác cắt như vậy diễn ra đó, ta cảm thấy nó đau nhất, nó nhói bên trong tim, máu rỉ chảy, thương tật vô cùng. Cũng giống như vậy, người có thái độ keo kiết là chúng tôi thường gọi là tổng giám đốc hãng kẹo, kéo không ra mặc dù mình có điều kiện. Thì khi mà ai kéo ra bằng cách là vận động mình làm cái công tác từ thiện, họ cảm thấy tiếc nuối lắm, giống như là thịt của mình đang bị cắt, máu mình đang bị chảy, nỗi đau đang nhói trong tim, là bởi vì người ta đã bám víu và giật giấc nhiều quá, nghĩ rằng là mồ hôi nước mắt công sức mình làm ra, giả gì mà mình phải đi cho người khác. Rồi có người nghĩ một cách biện hộ hơn, giúp cho người khác ở trong cơn khốn khó là làm cho người đó bị lệ thuộc, cho nên cứ để cho họ tự vươn lên mà sống. Trong lúc họ chưa đủ sức để tự vươn lên, bắt họ vươn lên họ vươn không nổi, nhiều người phải tự vẫn mà chết. Thống kê xã hội học của phương Tây cho chúng ta thấy đó, tự vẫn nó rơi vào ba tình huống chính. Thứ nhất là cái nghèo cùng và thiếu nợ nặng quá, lớn quá, không đủ sức để chi trả, cho nên không muốn thừa nhận đó như là một sự thật và muốn quên đi, người ta đã chọn con đường chết. Thứ hai là thất bại trong tình yêu. Đối với những người mà cái đời sống của họ từ lúc mới sinh ra cho đến lúc lớn lên và thành công, luôn luôn sống ở trong sự đùm bọc của cha mẹ người thân thương, cho nên cái năng lực chịu đựng để vượt qua sự khốn khó rất kém. Và khi phải đối diện với những nỗi khổ niềm đau như thế này, người ta bị cảm thấy là mình như là cái nạn nhân lớn nhất ở trong vũ trụ hành tinh này. Tất cả nỗi đau nó sập đổ trên đôi vai của mình, sức chịu đựng không nổi, cho nên họ chọn con đường hy sinh. Và cái thứ ba đó là những cái khủng hoảng xã hội trong các mối quan hệ, vân vân. Và cái này nó lại ít hơn cái tình huống một, cho nên cái nghèo cùng, cái khốn khó quá đó cũng có thể làm cho ta trở nên bế tắc. Nhưng khi mình biết khích lệ và tạo ra một chất xúc tác để cho con người nhìn thấy được rằng là trong chính bản thân mình nó cũng có những hạt giống rất là dễ thương, hạt giống nhân từ, đạo đức, chuẩn mực, thì con người đó sẽ có thể phát huy được ở một mức độ tương đối. Và tốt hơn nữa thì họ sẽ trở thành là những người mang hạnh nguyện của cư sĩ cấp cô độc ở trong sinh hoạt và ở trong đời sống. Cho nên những ai mà có tính cách là tổng giám đốc các hãng kẹo đó thì phải nên nghĩ rằng là cái việc mà kéo kẹo mình ra, mặc dù nó dai, nó lâu đứt lắm, phải mình dặn bẻ cái cục cái nó mới đứt. Biết rằng là khi mình làm việc đó nó không mất đi, mà nó sẽ làm cho mình có một cái ngân hàng công đức. Mặc dù ngân hàng công đức này đó, nó không có số tài khoản, nó không có hình thù vóc dáng, nhưng trong những lúc chúng ta khốn khó, chỉ cần mong cho mình sử dụng những nguồn phước mình có để vượt qua cái khốn khó này, thì nó sẽ hiện về với chúng ta như là một hiện thực. Mặc dù hồi nãy chúng tôi nói là khi mình làm mình không nên nghĩ đến cái mặt cả nhân quả, nhưng mà trong tình huống mình chưa đủ sức để vượt qua và vẫn còn có những cái qua lại trong những việc làm, đầu tư phải có được cái kết quả như thói quen của những người thương gia đó, thì chúng ta phải nên nghĩ như vậy, là việc bố thí giúp đỡ cho thai nhân và cuộc đời nó không mất đi, mà nó chỉ bồi đắp cho chúng ta thêm những cái giá trị về âm đức, về phước báo, để ta có thể vượt qua được cái thói quen kẹo kéo của mình. Thì tấm lòng vị tha sẽ bắt đầu có mặt. Kể từ khi làm thành công cái việc mà khích lệ lòng vị tha ở các em tuổi từ 5 cho đến 16 và tại trung tâm Tân Hiệp đó, thì chúng tôi thường đi đến những chỗ khác cũng khích lệ và khuyến khích người ta làm một cách tương tự như vậy. Từ đó chúng tôi có một kết luận như thế này, là lòng vị tha ai cũng có sẵn hết. Ai khốn khó bằng những người khốn khó trong những cái trung tâm bảo trợ xã hội, không có người thân chăm sóc, không có nhà cửa để ở, sống lây lắc ở vỉa hè đường phố, rồi được đưa tập trung về đây. Và cái tiền trợ cấp chính phủ mỗi một ngày chỉ có 7.000 đồng, bao gồm luôn cả tiền thuốc thang, làm sao để mà sống, phải không ạ? Cái trung tâm Tân Hiệp á, chỉ có 1.200 thành viên thôi, mà chỉ trong vòng có hơn 10 năm chúng ta đã thấy có trên 200 cái mộ nằm ở phía khu vực sau. Có nghĩa là ta sống tại đó và chết tại đó. Phương tiện thiếu thốn quá cũng dẫn đến bệnh tật, và do đó tuổi thọ bị rút ngắn, cho nên họ phải vẫy tay chào với cuộc đời sớm hơn cái thời gian và cái tiến trình thông thường của những người có đủ tiện nghi và vật chất. Ấy thế mà khi ta biết khích lệ đúng thì cái lòng vị tha của người đó vẫn có thể rót ra. Được tặng 30.000 đồng mà dám tặng lại 20.000 đồng để làm từ thiện không phải là chuyện dễ. Nếu tính ra giống như là đến cả 60 mấy% làm từ thiện, còn Đức Phật khuyên chỉ có 20% thôi. Những người này là dám làm đến 60 mấy%. Cho nên cái lòng vị tha đó ai cũng có sẵn, và nếu khai thác đúng đó thì giá trị phục vụ xã hội của nó sẽ rất là lớn, dài, lâu và bền. Bây giờ chúng ta thử thực tập một số cái phương pháp Đức Phật đã dạy để lòng vị tha mình được tăng trưởng. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp vô ngã. Vô ngã thì nó có hai ý nghĩa. Về phương diện nhận thức đó, ta phải thấy rằng là cái cơ thể có sự sống của mình đó, là một cái tổ hợp tâm vật lý. Về vấn đề vật lý đó, nó được hình thành bởi đất, nước, gió, lửa. Nó theo triết học đó, là nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất lưu thông, tạo ra thân thể từ tinh tra trứng mẹ, nương vật thực tồn tại và phát triển như bây giờ. Về tổ hợp tâm lý đó thì gồm có 4 yếu tố. Đó là dòng cảm giác, dòng tri giác, dòng tâm tư và dòng nhận thức. 4 loại này nó hình thành, nó tạo ra cái phẩm chất và con người. Các loài động vật khác đó thì cái cơ cấu cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, nó rất là bản năng. Nó tồn tại ở một mức độ rất là thấp do cái hạn chế về cái cơ cấu nếp nhăn của bộ não, cho nên nó không phát huy được theo một cái cơ cấu xã hội của loài người có kinh nghiệm, có giáo dục, có đạo đức, có tổ chức và truyền thừa lại cho thế hệ này sang thế hệ kia. Như vậy là khi mà mình nhìn thấy rằng là cái được gọi là ta đó là một cái tổ hợp tâm vật lý, thì ta sẽ không có cái niệm nghĩ rằng là nó sẽ tồn tại thường hằng bất biến với mình. Vậy đó ta không rơi vào cái chủ nghĩa là xem thân thể này như là thượng đế và các thần linh. Xã hội phương Tây đó có một số khuynh hướng là hưởng thụ, và người ta bơm cái giá trị của cái thân thể này lên cao nhất để mà kinh doanh ở trên cái cơ thể và những cái giá trị khác của cơ thể. Cho nên nó làm cho con người bám víu vào cơ thể nó nhiều hơn là những nghĩa cử cao thượng để giúp đỡ cho tha nhân và cộng đồng. Về phương diện tâm lý học thì vô ngã là một thái độ không xem mình là quan trọng, không xem mình là trung tâm, không xem mình là bản lề, không xem mình là tất cả. Và mình phải thấy rằng là mình chỉ đóng một vai trò chức năng ở trong một cái cơ chế nhất định nào đó. Mỗi một cái yếu tố con người, mỗi một thành phần xã hội khác nhau đều là một cái chức năng. Và cái tính tương tác chức năng này không cho phép chúng ta nghĩ rằng là mình là tất cả. Từ đó đó, mọi dấn thân, làm, đóng góp, giúp đỡ, nó luôn luôn có tấm lòng vị tha và không có cậy công ỷ sức. Cho nên cái chủ nghĩa công thần đó, nó không có mặt đối với những người có những cái giá trị đóng góp theo tinh thần vô ngã Đức Phật đã dạy. Chủ nghĩa công thần là một cái thái độ tâm lý mà người đóng góp á, thấy rất rõ rằng là cái năng lực, cái công việc và cái giá trị đóng góp cống hiến của họ đó cho đất nước, cho cộng đồng, cho một cái tổ chức nào đó rất là nhiều. Cho nên họ đòi hỏi những cái quyền lợi xứng đáng. Và khi mà mình đòi hỏi những cái quyền lợi xứng đáng như vậy là chúng ta đang làm một công việc là mặc cả với nhân quả ta. Dĩ nhiên về luật pháp á, ta cần phải được cái đó. Và các chính thể luôn luôn bảo vệ cái quyền lợi của những người đã đóng góp. Ví dụ chúng ta có những cái chính sách ưu tiên cho các gia đình liệt sĩ, cho những gia đình đã đóng góp phương diện này phương diện nọ, cho con cháu, người thân của họ, để ta khích lệ cái xã hội hóa về việc làm lành ở nhiều thành phần xã hội khác nhau. Nhưng là người đóng góp thì ta nên học cái thái độ vô ngã. Xã hội có ghi nhận công đức, đó là chuyện của xã hội, nó cần phải có, còn ta không cần đòi hỏi, nó vẫn phải có. Do đó là chủ quyền không cần, nó không có mặt. Như vậy ta làm một cách đó rất là vô tư, làm như là một tình thương, một trách nhiệm, một nghĩa cử cao thượng. Đó là cái phương pháp thực tập thứ nhất để chúng ta có được lòng vô ngã, có được lòng vị tha thông qua sự thực tập vô ngã về tâm lý. Điều thứ hai đó là từ vô ngã này ta quan niệm rằng là mình đang đóng vai trò chức năng thôi. Và trong kinh Đức Phật dạy hãy quan sát đó, mình như là ly nước ở trong mùa hè cho người khác uống. Uống vào như vậy thì cái sự khác nó sẽ hết. Mình như là bát cơm cho người đang đói ăn được no lòng. Mình như là bộ áo ấm trong mùa giá rét. Mình như là máy lạnh và cái quạt máy hay là cái quạt tay để giúp cho người ta vượt qua được cái sự nóng bức như là ngày hôm nay. Mình như là cái đùi dẻ để lau sạch những cái vật dơ. Mình như là một cái xăng về nhớt để làm cho cái động cơ nó được lưu thông và chạy một cách bền bỉ. Và nó có hàng loạt các cái phương pháp quán tưởng khác. Và khi mà mình thực tập sự quán tưởng như thế thì lòng vị tha mình lớn lắm. Chúng tôi vào trại giam K20 huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre 5 lần. Tại đây giam nhốt khoảng 2.000 tù nhân, mức án hình sự từ 5 năm đến 20 năm tù vì tội giết người, cướp của, tổ chức mại dâm, buôn bán đường dây ma túy và nhiều cái tội trạng hình sự khác. Thì chúng tôi đã dạy các anh chị trong cái đề tài thứ hai đó là tự do nội tại. Và chúng tôi đã dùng cái nghệ thuật chơi chữ tù và tu á, tu trong tù, tức là bỏ cái dấu huyền của chữ tù thì nó trở thành chữ tu liền. Như vậy là giữa người tù và người tu nó khác nhau ở dấu huyền. Và dấu huyền được định nghĩa ở đây đó là lòng tham, lòng sân, lòng si, thái độ vị kỷ, thiếu mất lòng vị tha và những cái nhận thức thiển cận, hưởng thụ mà đánh mất đi lương tri và những cái hạt giống tốt mà mình có thể có. Chỉ cần dỗ cái dấu huyền với những cái định nghĩa vừa nêu thì trong nhà tù chính là một cái tu viện rất là lớn. Chúng tôi giải thích thêm là ở trong Phật giáo với mùa 3 tháng hè này nó được gọi là mùa an cư kiết hạ, tức là mình ở yên một chỗ trong mùa hè để tái nạp lại cái bình năng lượng tâm linh mà trong 9 tháng làm việc Phật sự dấn thân cộng đồng xã hội đó, cái bình năng lượng đó nó có thể nó bị cạn đi, mình phải sạc lại cái bình năng lượng đó để chúng ta bồi dưỡng thêm tâm linh, đạo đức. Thì khi mà đi tiếp xúc dấn thân trong xã hội đó, chúng ta không có bị quạo quọ cao có hay là dễ đánh mất đi cái tâm Bồ Đề. Đó là một cái nghệ thuật mà Đức Phật dạy trong 3 tháng. Nhân cái dịp là mùa hè đó, nó có những cơn mưa tại Ấn Độ, việc đi hành đạo khó khăn, cho nên tập trung một chỗ để mà tu luyện đạo đức và tâm linh cho nó được tốt. Thì trong thời gian chúng ta bị quản thúc do một cái hành động sai với luật pháp, làm thương tổn thai nhân nào đó, cho nên mình phải bóc gỡ lịch từng trang ở trong nhà tù, thì hãy nghĩ rằng đây là một cái trung tâm tu hành. Thay vì các nhà sư phải lên rừng sâu núi thẳm, phải giam mình ở trong một cái cốc để mình tu luyện, thì bây giờ các anh chị có mặt tại đây có thể thực tập được điều đó, là không cần phải vào trong tu viện. Thì sau cái thời gian chịu thi hành án xong rồi đó, chúng ta trở về thành một con người rất là mới, mà theo đạo Phật giống như mình tái sanh lần thứ hai về đời sống đạo đức. Thì lúc đó đó chúng ta sẽ không còn những mặc cảm tội lỗi, những cái nỗi khổ đau và những hành động rất là xấu và thiếu lòng vị tha của mình ở trong quá khứ. Thì sau khi hướng dẫn và yêu cầu các anh chị em tại trại giam này thực tập một ngày ăn chay trường, ăn một ngày đó, ngày nào xuống thì các anh em được cơ hội ăn chay, được thực tập và ngồi thiền niệm Phật và được nghe một thời thuyết giảng về đời sống đạo đức, trong một cái chương trình sinh hoạt về thiền ca, đạo ca, ca những bài về đạo Phật rất là hân hoan, tươi sáng, thoải mái, để họ vơi đi hết những nỗi đau, những cái mặc cảm tội lỗi và làm mới lại cuộc đời của họ. Cái lần đi cuối cùng gần đây nhất đó là ngày 31 tháng 5 2008, thì hôm đó nó có ông giám đốc trung tâm nghe nhìn của Thông tấn xã Việt Nam đặc trách phía Nam và thường trực của VTV1 tại Hà Nội vào. Thì hai nhân vật này đã phỏng vấn ông Phùng Văn Yến, thượng tá tổng giám thị của trại giam. Ông nói là trong suốt hơn 10 năm làm công tác cai ngục thì một năm rưỡi trở lại đây ông cảm thấy là nhẹ nhàng nhất, tức là kể từ khi cái chương trình Quay Đầu Là Bờ được áp dụng vào bên trong đó, thì ông cảm thấy nó nhẹ. Là lúc đó đó các phạm nhân đó, là không còn cái nạn đại bàng xanh, đại bàng đen, đại bàng đỏ, không còn cái tình trạng giành giật đánh đập bằng sự ăn hiếp lẫn nhau như trong thế giới giang hồ, thế giới đen, xã hội đen như trước đây nữa. Bởi vì chúng tôi đã khích lệ các anh em là khi mình lao động công ích, mình phải nghĩ rằng mình đang làm công quả, một cái từ ở trong Phật giáo. Chúng ta thấy là nó có hai vế rất rõ. Đầu tiên mình đầu tư công sức của mình là công. Không có đầu tư công sức nào không mang lại một cái thành quả, phước báo, hạnh phúc, an vui, bình an về sau này. Cho nên thay vì các anh chị em làm nghĩ rằng là tôi bị phạt, cho nên tôi phải có bổn phận để làm, không làm sẽ bị phạt, cho nên ráng là làm. Làm đó là một sự ức chế, không có phát tâm gì cả, để ý nghĩa xã hội và lòng người ta hoàn toàn mất hẳn. Còn bây giờ mình nghĩ rằng mình đang làm công quả, cho nên thay vì mình làm hết giờ là mình nghỉ, mỗi ngày mỗi người làm 6 tiếng, sau 6 tiếng là mình nghỉ, thì bây giờ 2 tiếng còn lại mình phát tâm mình làm công quả, thì cái phước nó gia tăng lớn lắm. Và người lớn tuổi đó giúp đỡ cho những người trẻ tuổi, người trẻ tuổi giúp cho những người lớn tuổi cũng bằng tinh thần công quả. Như vậy là 2.000 người sẽ trở thành là anh chị em, người thân ruột thịt của giáo. Và lúc đó tự động cái lòng vị tha được tăng trưởng và lớn mạnh. Chỉ trong vòng có một năm rưỡi thôi, ông tổng giám thị trại giam nói rằng là chưa từng thấy cái nhẹ nhõm như là trong thời gian qua, là bởi vì người ta đã có cái thành quả của sự thực tập. Cho nên đó, lòng vị tha ai cũng có, là nếu chúng ta biết phát huy thì nó sẽ trở thành là hoa trái của hạnh phúc, để góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, dân giàu và nước mạnh. Thì đó là cái phần chia sẻ về đề tài tấm lòng vị tha. Kính chúc tất cả được an lành.